Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 27 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ dự hội nghị công an toàn quốc lần thứ 79.
Bộ Chính trị ban hành 2 chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.
Năm 2023, cả nước có gần 160.000 doanh nghiệp thành lập mới.
Thêm một tàu thương mại bị Houthi tấn công trên Biển Đỏ.
Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày hôm nay 27 tháng 12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự hội nghị công an toàn quốc lần thứ 79 do Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức. Hội nghị được tổ chức trong các ngày 27 đến 28 tháng 12 do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao ý nghĩa, tầm quan trọng và chất lượng hội nghị, cho rằng đây là sự kiện rất quan trọng của lực lượng công an nhân dân để triển khai ngay các nội dung đề ra tại hội nghị tổng kết Đảng ủy Công an Trung ương năm 2023, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, đặc biệt là của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Nhất trí với những hạn chế mà hội nghị đã chỉ ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lực lượng công an nhân dân cần rút kinh nghiệm, khắc phục thực hiện xây dựng hình ảnh công an nhân dân trong sạch vững mạnh, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, tuyệt đối không được chủ quan thỏa mãn lơ là, mất cảnh giác, say sưa với thành quả đã đạt được, giữ gìn truyền thống vẻ vang, hào hùng, danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã căn dặn.
Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đã ký ban hành chỉ thị số 27 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong đó, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm như quán triệt, nâng cao nhận thức, tổ chức thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục rà soát, bổ sung hoàn thiện pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Bộ Chính trị cũng yêu cầu xây dựng và tổ chức triển khai có hiệu quả chiến lược và chương trình quốc gia về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 5 năm, hàng năm, tăng cường công tác quản lý nhà nước, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng các nguồn lực quốc gia, có phương án giải quyết dứt điểm tồn tại kéo dài đối với các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm, dự án sử dụng vốn ODA, dự án BOT, BT hiệu quả thấp gây thất thoát lãng phí lớn, các ngân hàng thương mại yếu kém, các dự án ngừng triển khai theo kết luận của các cơ quan chức năng, sớm đưa các tài sản này vào phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội.
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai cũng vừa ký ban hành chỉ thị số 28 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Trong đó, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy tổ chức Đảng thực hiện tốt một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm như nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với sự phát triển của thế hệ tương lai gắn với phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, hoàn thiện chính sách pháp luật, tiêu chuẩn, quy trình tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản cho trẻ em phù hợp giai đoạn mới.
Đồng thời nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, tạo sự đồng bộ trong thực hiện chính sách pháp luật, bảo đảm trẻ em phải là trung tâm của chính sách, chiến lược phát triển, được ưu tiên lồng ghép trong chiến lược, kế hoạch, mục tiêu phát triển quốc gia, ngành địa phương, nâng cao hiệu quả thực hiện các chính sách nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, du lịch, tạo sự đồng bộ phát triển liên tục từ những năm đầu đời đến khi trưởng thành của trẻ em. Tăng cường vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, quần chúng, tổ chức xã hội, các cơ quan thông tấn báo chí trong công tác vận động tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Sáng nay, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2023-2028 đã tiến hành phiên bế mạc sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương với phương châm dân chủ, đoàn kết, đổi mới, hội nhập, phát triển. Với tinh thần trách nhiệm cao trước toàn thể cán bộ, hội viên nông dân cả nước, Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Đại hội đã lựa chọn và bầu Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 8 nhiệm kỳ 2023-2028, gồm 111 đồng chí tiêu biểu cho hơn 10 triệu hội viên nông dân. Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa 7, tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa 8.
Theo Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bức tranh về tình hình đăng ký doanh nghiệp trong năm 2023 tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh toàn cảnh của nền kinh tế Việt Nam năm 2023. Với gần 160.000 doanh nghiệp mới, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2022, Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh nhận định đây là lần đầu tiên số doanh nghiệp thành lập mới trong năm chạm mức kỷ lục với gần 160.000 doanh nghiệp. Con số này được coi là ấn tượng khi gấp 1,2 lần mức bình quân giai đoạn 2017-2022 và tăng 4,6% so với ước thực hiện cả năm 2023. Bên cạnh đó, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong năm 2023 đạt 58.412 doanh nghiệp.
Mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng Machine Learning của Viện Dầu khí Việt Nam, gọi tắt là VPI, cho thấy tại kỳ điều hành ngày mai 28 tháng 12, giá xăng bán lẻ giảm nhẹ, trong khi giá dầu có thể tăng từ 0,3 đến 3% nếu Liên Bộ Tài chính Công Thương quyết định không trích lập hoặc chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu. Trên thị trường thế giới, trong phiên ngày 26 tháng 12, giá dầu thế giới tăng hơn 2% lên mức cao nhất trong tháng này, trước khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed hạ lãi suất trong năm tới. Lãi suất giảm sẽ làm giảm chi phí vay tiêu dùng, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nhu cầu dầu. Bên cạnh đó, tình hình ở Biển Đỏ cũng dấy lên lo ngại về khả năng gián đoạn hoạt động vận chuyển xăng dầu.
Theo Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, gần Tết, hoạt động lừa đảo trực tuyến ngày càng nở rộ với nhiều hình thức lừa đảo mới như lừa đảo biên lai chuyển tiền giả mạo, lừa đảo đóng phí để xác nhận số dư tài khoản treo, quảng cáo dịch vụ làm căn cước công dân giả để lấy cắp thông tin người dùng. Theo đại diện Cục An toàn Thông tin, gần đây trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hội nhóm quảng cáo dịch vụ nhận làm căn cước công dân giả hoặc làm căn cước công dân giả gắn chip phô chuẩn 2023, thu hút một lượng lớn người tham gia và tương tác vào các bài viết. Khi có nạn nhân liên hệ, các đối tượng yêu cầu họ chuyển khoản đặt cọc, sau đó chiếm đoạt và chặn mọi liên lạc.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Ngày 26 tháng 12, Liên Hợp Quốc đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc Israel tiếp tục ném bom vào miền trung dải Gaza, đồng thời kêu gọi quân đội nước này thực hiện mọi biện pháp có thể nhằm bảo vệ dân thường. Quân đội Israel đã mở rộng các cuộc tấn công trên bộ tại Gaza, khiến hy vọng về bước đột phá trong các cuộc đàm phán nhằm thuyết phục Israel và phong trào Hồi giáo Hamas nhất trí một lệnh ngừng bắn mới ngày càng giảm sút. Trong thông báo ngày 26 tháng 12, cơ quan y tế ở dải Gaza cho biết hơn 20.900 người Palestine đã thiệt mạng và hơn 54.900 người khác bị thương kể từ khi quân đội Israel mở chiến dịch tấn công vào vùng lãnh thổ này của Palestine.
Ngày 26 tháng 12, lực lượng Houthi ở Yemen cho biết họ đã bắn tên lửa vào một tàu chở hàng ở Biển Đỏ sau khi tàu này phớt lờ các cảnh báo liên tục. Theo đài RT, công ty vận tải Địa Trung Hải MSC xác nhận rằng một trong các tàu của họ bị bắn khi đang trên đường đến Pakistan từ Ả Rập Xê Út. Người phát ngôn của Houthi cho biết lực lượng này đã thực hiện chiến dịch tấn công tàu thương mại nói trên sau khi thủy thủ đoàn của tàu này không phản hồi các cảnh báo mạnh mẽ được phát đi liên tục. Nhóm Houthi tuyên bố từ cuối tháng 10 rằng họ sẽ bắn tên lửa vào Israel và tấn công các tàu có liên hệ với Israel để hỗ trợ người Palestine ở Gaza.
Ngày 26 tháng 12, báo Financial Times đưa tin Liên minh châu Âu EU đang xem xét kế hoạch dự phòng cung cấp 20 tỷ euro, tương đương 22,08 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ Ukraine, bất chấp sự phản đối của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán. Trước đó, tại hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra trong hai ngày 14 và 15 tháng 12 ở Brussels, Bỉ, các nhà lãnh đạo EU đã không đạt được đồng thuận về đề xuất của Ủy ban châu Âu EC cấp cho Ukraine khoản hỗ trợ lên tới 50 tỷ euro dưới dạng các khoản vay nhằm duy trì bộ máy nhà nước của quốc gia này. Đề xuất này nằm trong kế hoạch đánh giá rộng hơn về ngân sách dài hạn của châu Âu và phải được tất cả 27 thành viên EU nhất trí. Tuy nhiên, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã phản đối đề xuất này.
Ngày 26 tháng 12, báo Manichi Nhật Bản đưa tin chính phủ nước này và Trung Quốc đã nhất trí tổ chức tham vấn cấp chuyên gia về việc xả nước thải đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ra biển. Dự kiến các cuộc tham vấn sẽ diễn ra sớm nhất vào đầu năm 2024 với sự tham gia của giới chức các cơ quan chính phủ có liên quan tới vấn đề này. Trọng tâm thảo luận sẽ là thu hẹp khoảng cách về quan điểm liên quan tới sự an toàn của việc xả nước thải đã qua xử lý ra biển và hướng tới các giải pháp để Trung Quốc nối lại nhập khẩu các sản phẩm thủy hải sản của Nhật Bản. Về việc Nhật Bản xả nước thải đã qua xử lý ra biển, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA kết luận rằng kế hoạch xả nước thải của nước này phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn quốc tế. Tuy nhiên, Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu tất cả các sản phẩm thủy hải sản của Nhật Bản từ ngày 24 tháng 8.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích. Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, thời điểm này trên khắp các triền đồi ở vùng cao mù Căng Chải tỉnh Yên Bái, những rừng hoa tớ dày đang đua nhau bung nở, khoe sắc rực rỡ, tạo nên bức tranh thiên nhiên vô cùng tươi mới, lung linh và đẹp mắt.
Cuối năm, đất trời mù Căng Chải bỗng bừng sáng bởi sắc hồng của loài hoa bằng tớ dày. Với sức sống mãnh liệt lạ thường, hoa tớ dày mang nhiều ý nghĩa đối với đời sống của người Mông ở mù Căng Chải, một loài hoa thân gỗ chỉ mọc và nở hoa ở độ cao trên 1.000 mét so với mực nước biển. Chị Giàng Thị Vang, ngụ tại xã La Bán Tẩn, huyện mù Căng Chải, chia sẻ về loài hoa này.
Mình thấy hoa đào rừng ở bản mình đã có từ rất lâu đời rồi. Năm nay mình thấy rất vui mừng và phấn khởi vì hoa đào rừng nở đúng vào dịp lễ hội. Nhờ đó mà đã có rất nhiều du khách đến với địa phương mình để tham quan và chụp ảnh. Mình mong muốn vẻ đẹp của hoa đào rừng ở mù Căng Chải sẽ được lan tỏa để có nhiều người biết đến quê hương của mình hơn.
Hoa tớ dày mọc tự nhiên, tập trung ở nhiều xã trên địa bàn huyện mù Căng Chải, nhưng thủ phủ của hoa tớ dày là ở xã La Bán Tẩn. Hàng năm, cứ đến mùa hoa tớ dày, nhất là thời điểm diễn ra lễ hội, rất nhiều người dân và du khách đã tìm đến địa phương để được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp tự nhiên của loài hoa rừng này. Từ năm 2022, huyện Mù Căng Chải đã tổ chức lễ hội hoa tớ dày gắn với Festival Khèn Mông để tôn vinh vẻ đẹp của loài hoa này, góp phần quảng bá cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp cũng như tiềm năng du lịch sẵn có của địa phương, xây dựng Mù Căng Chải trở thành điểm đến xanh, bản sắc, an toàn và thân thiện. Ông Giàng A Sầu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã La Bán Tẩn cho biết.
Đến năm nay ấy, thì chúng tôi cũng xác định là mùa hoa tớ dày đến, đấy là tổ chức cho một cái mùa lễ hội đón một cái xuân mới. Và chú xã chúng tôi thì cũng đã làm tốt công tác chuẩn bị, tuyên truyền vận động cho bà con là bảo vệ tốt cái diện tích hoa tớ dày trên địa bàn của xã để phục vụ cho du khách đến tham quan, trải nghiệm.
Hoa tớ dày mang vẻ đẹp dung dị, thuần khiết và hoang sơ của núi rừng Tây Bắc. Những nụ hoa tớ dày bung nở, khoe sắc trên khắp các triền đồi đang mời gọi du khách đến với mù Căng Chải để được hòa mình vào lễ hội hoa tớ dày cùng nhiều hoạt động độc đáo, hấp dẫn, tạo khí thế phấn khởi, vui tươi, chào đón năm mới.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.